không không đem ai lên được cả, gọi là strength. Ok, những cái điều này thì là cái điều mà tóm lại mình gọi là bốn cái ba la mật phía sau, là phương tiện, đại nguyện, đại lực và đại trí. Mà mình gọi là cái knowledge trước cả, rồi tới cái phương tiện, commitment của mình là cái nguyện, ý nguyện và cái sức mạnh. Và đặc biệt cái sức mạnh này không ngờ nó quan trọng lắm. Mình muốn đem cái đám người này lên đến kia này. Mình phải biết làm người ta vui vẻ này. Biết làm người ta thích thú này. Mình không bày tỏ ra cái sự nản chí mặt mình mà nản chí là người ta không đi. Mình phải cho người ta thấy rõ ràng là mình đi trước được. Mình mạnh dạn được. Bạn thấy không? Thành ra là cái sức mạnh nó quan trọng lắm. Và người ta cảm thấy là người ta thương mình được. Cho nên cái sức mạnh này nó làm cho người ta cảm thấy là người ta thương mình được mà được. Cái sức mạnh mà mình bỏ đi không được. Và cái ý nguyện, commitment của mình làm cho người ta cảm động được. Người ta thấy, ôi chà, muốn đi chơi với mình. Thế nó tẻ ra là khi mình elevate cái sự suy nghĩ của mình lên, bên này thấy quá dễ. Mình muốn làm sao mình ra khỏi. Mình ra khỏi quá dễ. Nhưng mình nhìn bên này, tẻ ra là mình không đi một mình được nè. Đi cả một nhóm được. Nhưng mà bạn biết sao không bạn? Đồ bạc khi mình đi lên tại đỉnh rồi thì mình làm cái gì bạn? Hả? Ôi chào ơi, đi xuống nữa. Thì thầy xin hỏi bạc khi mình đi xuống đó, thì mình xuống mình, xuống cả đám. Cũng xuống cả đám. Thành do đó là mình phải làm cái gì bạn biết không? Mình cũng phải dắt họ xuống từ từ. Chứ nếu mà họ đi tầm bầy, họ chạy, răng lợi, họ té thì sao? Thành té ra mình phải care cho họ. Là mình cũng phải có sức mạnh này. Sức mạnh này là của cái ý nguyện, ý chí này. Rồi mình cũng phải có phương tiện làm sao cho họ đi xuống ta. Rồi mình cũng phải dẫn dắt cho họ đi xuống, đừng có bị lạc đường nữa chứ. Rồi hiểu biết của mình nữa. Thế tệ ra là khi mình lên rồi đó, mình xuống lại mình cũng còn có trách nhiệm nữa. Thế nó rốt cuộc lại đó, tệ ra đây là một cái con đường mà giáo dục. Và nó khó. Thế nên ông La Hán đó, ông nói về mình sao? Ông nói, ồ, nếu mà anh mà làm được cái nghề này hay là chị mà làm được cái chuyện này thì tôi đảnh lễ liền. Tại vì tôi cũng, không phải tôi không có kiên nhẫn, tôi không có cái ý nguyện làm như vậy nữa. Nhưng mà nếu là hạng ngay làm thì có được không bác? Quá được, ngay có đủ sức mạnh không? Có. Đủ phương tiện không? Có. Và có đủ hiểu biết không? Có. Ngay chỉ thiếu một chuyện thôi là cái commitment thôi. Cho nên các bạn đừng chê các vị là hạng. Ngay là người mà có đủ hết tất cả mọi chuyện, có điều là ngay chỉ chưa cần làm commitment thôi. Mà nếu mà mình mà gặp các vị là hạng đó, thì mình nên khuyên họ. Khuyên họ là nên làm commitment để mà giúp mình mãi mãi. Thầy từng gặp một cái vị mà tu hành cực cao, bây giờ tạm thời giấu tên. Thì gần cuối đời của cái vị này đó, cái vị này nói một câu như vậy mà làm thầy hơi thất vọng. Ngài nói, tôi chỉ có lo cho những cái người nào trong cái đời này mà thôi. Chứ còn khi mà tôi mà ra đi, tôi chết rồi đó, tôi vãng sinh rồi thì tôi sẽ không tiếp tục lo nữa. Thì thầy ngồi thầy hơi buồn. Thầy hơi buồn. Là bởi vì thầy nghĩ nếu mà với cái sự tu hành của Ngài đó, thì là Ngài nên có một commitment để mà tiếp tục mà đưa mọi người đi cho tới nơi lên đỉnh núi cao nhất, tới Niết Bàn. Nhưng mà Ngài không nghĩ như vậy nữa bạn. Nhưng mà khi mà thầy mà ngồi mà suy nghĩ lại, thầy biết một chuyện rất là quan trọng. Là bởi vì cái sức mạnh, cái strength của mình đó bạn, nhiều khi mình không đủ sức nữa. Thành ra mình nhục nhuệ khí đi. Mình nhục cái nhuệ khí đi. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là Ngài kiếp sau Ngài không thay đổi cái ý nguyện mà tiếp tục lên được. Cho nên thầy thấy cái chuyện tinh nàng như vậy thì thầy mới bỏ con virus của thầy vô. Thầy bỏ con virus vô trong óc của Ngài đó. Thầy cũng khôn, thầy cài cái virus của thầy vô trong đó. Thầy nói như vậy này. Nhưng mà thôi thưa Ngài, Ngài cũng nên là thương con mà Ngài đổi cho con thành Phật được không? À, thì ông nói nghe tôi, ô, đương nhiên, đúng rồi. Nếu mà con chưa thành Phật thì Ngài chưa thành Phật nha. Ôi, đương nhiên, rồi, là dính rồi. Rồi, dính rồi. Tức là ông không muốn, cũng ông đã ư lỡ rồi. Thì thế nào thì ông cũng sẽ tiếp tục để mà ông tu hành mà ông đổ thay. Thì đương nhiên là ở đời mình á, mình không nên nghĩ là mình đổ người khác mà thôi. Mà mình nên nghĩ là mình được đổ. Và cần rất nhiều người đổ mình. Chứ nếu mình cứ gọi là mình cao ngạo quá là mình đi đổ người khác thôi đó, thì không nên. Mình nên nghĩ tất cả chúng sanh đều là những người có thể đổ mình được. Và mình tạo cơ hội cho người ta đổ mình. Thế nên mà bà biết các bạn, nhiều khi đó người ta cho mình cái vật gì đó, mình đừng nên làm cách thánh cao. Không, tôi không lạy đâu, tôi không lạy đâu. Mình nên nói như vậy nè: cảm ơn anh, cảm ơn chị cho tôi nha. Tôi sẽ cố gắng, tôi sử dụng cái này. Tôi sẽ maximize, tức là tôi sẽ làm lời tối đa cái món quà của anh chị để mà chúng mình cùng nhau mà thành Bồ Tát. À, mình không cần từ chối chứ, mình không từ chối khước từ chứ, mình cứ nhận nhưng mình sẽ làm chuyện mà người đó cũng Bồ Tát được và mình Bồ Tát được. Thì mấy bạn biết là đời nhiều khi là cái người cho thì dễ lắm, và nhận như thế nào để thành Bồ Tát đó, cái đó mới là cái giáo dục. Chứ còn nhận thì là cho, thì là nếu có thì cho. Bây giờ đó, cái câu này là câu đầu tiên cả, và cái phần đầu tiên cả mình sẽ đi rất mau trong chỉ cái phần này để các bạn thấy một cái sự vĩ đại của cái tâm lượng. Là cái bồ đề tâm này đó, nó được ví như là hạt giống vậy, và nó sinh trưởng tất cả cái chân lý Phật pháp, sinh trưởng tất cả cái chân lý, tất cả cái Phật pháp. Cái bồ đề tâm này mình phải ví nó như là cái hột giống. Mà cái hột giống đó thì tức là cái gì? Khi mà nó có cái hột rồi đó thì bạc khó mà làm nó chết lắm. Nó có rồi cứ mở ra hoài. Cái hột giống nó không thể tự nhiên mà nó chết được. Thì cái bồ đề tâm đó là cái trạng thái của cái hạt giống. Nó không phải là cái quả, nó không phải là cái gì khác cả. Nó y hệt như thầy vừa nói là cái nhân đầu tiên. Thế nên cái nhân đầu tiên mình trồng đó, nếu mà bạn nhìn cái cây này là cây này là cái gì bạn? Hạt này hạt gì đấy? Hạt này hạt gì đấy? Cái này là cái hạt mà của cây nào? Cái bồ đề. Rõ ràng cái bồ đề. Đó. Thì nó sẽ ra cái bồ đề. Nhưng mà nó chắc chắn là không phải là hạt dưa hay là hạt đậu hay là cái nhân của cái một cây nào khác, ví dụ như vậy đó. Cho nên nó rất là rõ ràng đó, cái nhân mà mình trồng xuống. Và rất rõ ràng, rất quan trọng đó. Bây giờ khi mà các bạn mà nhìn cái nhân đó thì bạn sẽ thấy rằng đó là mình có một cái thái độ, là cái thái độ làm sao cho cái nhân này đó mà trồng đó mà nó đưa tới cái sự lớn mạnh của cái tánh thiện. Và đó là cái đề tài của cái hạt nhân. Tức là mình sẽ trồng hoài mà. Cho nên đó, nó có ba cái chữ mà mình không nên bao giờ quên cả, là thiện. Thứ hai là gì bạn? Mỹ. Mỹ là cái đẹp. Và ba là cái gì bạn? Ba là cái chân của bác. Trong ba cái này đó, thì có lúc thì mình trồng một thứ, có lúc mình trồng hai thứ, có lúc mình trồng cả ba thứ. Và đây là ba cái tư trường mà là mạnh nhất, là lớn nhất. Và không phải là cái tư trường mà thôi, mà khi mình bắt đầu mà làm cái hướng, cái cuộc sống của mình hướng về cái chuyện này ấy, thì tự nhiên mình thấy là những người xung quanh mình ấy, bắt đầu thay đổi. Và sự thay đổi của người khác tức là sự thay đổi của mình. Thường thường mình không thể nào mà thay đổi nếu mà người khác không thay đổi cả. Và nếu mà mình muốn người ta thay đổi đó, thường thường mình phải thay đổi trước bạn. Thì do đó đó, cái nhấn mà mình trồng đó, thì mình không nghĩ rằng đó là mình có cái thay đổi gì. Đúng không bạn? Mình đâu có biết thay đổi gì đâu. Cho nên cái duy nhất để biết rằng đó là mình có tiến triển. Có tiến triển hay là có tiến bộ đó, là mình phải trở nên khác. Cái quả đó là nó làm cho mình khác. Mà khác đây có nghĩa là tiến hóa, tiến bộ hơn. Thì mình không thể nào đó mà mình nói là tôi trồng cái nhân tốt rồi, mà rồi xong rồi mình nói là tôi đợi cái quả tới được cả. Cái đó thường thường là trong đầu mình nghĩ như vậy. Mình trồng, mình làm cái chuyện như đó, mình nghĩ là chắc 10 năm nữa mới thay đổi. Cho nên cái sự suy nghĩ mà quan trọng nhất của cái tấm bồ đề đó là khi mình trồng cái nhân xuống đó thì nó phải thay đổi, nó mọc lên liền. Nó không ra cái quả lập tức được, nhưng mà lập tức đó là mình thấy nó tiến triển liền. Và cái phương thức đó cũng giống như mình thiền đó. Bạn đi thiền với thầy ấy, thì bạn thấy là cái sự thay đổi cách dạy thiền của thầy đó. 10 năm trước thầy dạy các bạn thì là các bạn ngồi như vậy. Thì by the end, sau khi 3 năm rồi thì bạn thay đổi sao. Bây giờ thầy chừng khoảng 2 năm trở lại đấy thì thầy nói như vậy này: bạn ngồi thiền này bây giờ đó, thì ngay trong cái lúc ngồi thiền thì bạn sẽ thấy an lạc ngay. Và chỉ một ngày, hai ngày thôi thì bạn sẽ thấy cái effect của cái chuyện ngồi thiền mình trong cuộc sống. Bây giờ thường thường đó, mình không thấy được cái nhân đó là bởi vì đó là mình không chú ý tới. Cái quả đó nhiều khi nó ra ngay mà mình không sử dụng nó ngay được nữa. Mình sử dụng nó để nó làm cái nhân ngay. Bây giờ để thầy illustrate là cái chuyện như vậy nè. Khi bạn bắt đầu tập ngồi thiền đó, bạn vừa ngồi thôi, nhắm mắt lại, bạn thở thiệt sâu xuống. Thường thường đó, bạn sẽ cảm nhận ngay một cái trạng thái mà mình gọi là peace, an, rất là an ổn, rất là an. Nhưng mà khi mà an như vậy đó, mình không hề nói ra cái chữ tôi an lạc hay là tôi tâm an, mình không nói nữa. Và thay vì mình nói chữ tôi tâm an đó, hay là mình nói ồ đây là sự an lạc đó, mình không nói cái đó. Mà mình làm cái gì bạn biết không bạn? Mình bắt đầu vọng tưởng đủ thứ chuyện cả, mình suy nghĩ đủ thứ chuyện này cả. Trong lúc đó cái cảm giác an lạc nó đã có ngay trong lúc đó với mình. Là cảm giác an lạc nó có rồi. Mình không nhận ra. Và vì mình không nhận ra cho nên mình tiếp tục mình chạy theo những cái tư tưởng này. Mà những cái tư tưởng này càng lúc nó làm mình là càng lúc càng stress. Tẻ ra là với cái nhấn đó, là mình thở thiệt là chậm. Cái kết quả đó hay là cái effect của nó đó, cái chữ này dùng cái effect đúng hơn là cái consequence, là cái quả của nó đó, là mình lập tức là mình cái thân nó an ngay lập tức. Nhưng mình không nhận ra cái an đó và mình không làm cái tâm mình duyên vào hay là nghĩ tới cái chuyện an này, mà mình nghĩ tới những cái chuyện tư tưởng lăng xăng. Thành rồi rốt cuộc tâm mình bắt đầu đi lăng quăng. Rồi mình đứng dậy mình hỏi thầy, thưa thầy sao con ngồi mà tâm con không an nữa? Là tệ ra vì mình không nhận ra cái chuyện an ổn đó. Mình đi mãi mình suy nghĩ theo những cái chuyện khác. Và cái triết lý đó đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng của cái tâm Bồ Đề. Là khi bạn phát cái tâm Bồ Đề thì bạn phải nhận ra cái tâm Bồ Đề đó nó trưởng thành ở đâu. Mình bạn có theo kịp thầy không? Đây. Tức là cái đó là cái lý do mà tại sao khi mình nghe xong là mình thực hành ngay liền. Cho mình để lâu nhiều khi nó không thấm lắm đấy. Tức là khi mà mình trồng cái nhấn đó, thì mình muốn là lập tức mình thấy cái sự trưởng thành của cái nhấn đó. Sự trưởng thành của cái nhấn đó. Cho mình đừng chờ cái quả. Đừng chờ quả. Thầy nói như vậy thì có lẽ là đã rõ ràng lắm không bạn? Rõ ràng chưa? Mình nên thấy cái sự trưởng thành nó in the process of becoming. Nó đang trưởng thành. Thấy ngay đi. Mình đừng có chờ nó thành cái quả rồi mình nói ờ cái đó hồi xưa tôi trồng cái nhấn này tốt này. Và có nhiều người mà bạc biển bạc thầy, nhiều khi thầy thấy rất là buồn về cái tính cách gọi là Phật giáo phóng kiến. Là có nhiều người họ tới họ nói cho thầy như vậy này mà. Có kể câu chuyện cho thầy, nói thưa thầy, con bây giờ đó là con ra đường đó thì là con gặp cái tai nạn xe đó. Thì gặp cái tai nạn đùng cả nhưng mà xe con nó không có bị hư hao gì cả mà thân xác con cũng ok. Dù là cái người mà đụng xe con nạt tánh banh cả đầu bể đó nhưng con sướng quá, con khỏe quá. Con rất là cảm ơn là bởi vì con nhớ là khoảng chừng 25 năm trước đó là con có lên chùa con cúng dường cho mấy thùng gạo nuôi cho không biết bao nhiêu người mà bị nạn lụt này nọ vân vân. Thì thầy cũng ngồi, thầy cũng nghe, thầy cũng không biết là bây giờ mình nói sao. Không lẽ mình nói làm sao mà bà biết là bà nhờ bà cúng gạo như vậy mà bây giờ là bà đồng sáng bà ok được. Cái làm sao bà biết bà nói cái nhân hồi xưa đó về cái quả này hai cái này dính liền nhau, làm sao bà connect được hay vậy. Nhưng mà cái bạc biết nhiều khi là cái Phật giáo phóng kiến đó, là nó thường thường đó, là nó có những cái mẫu chuyện mà có những cái chuyện nó xảy ra như vậy đó rồi làm cho mình tin. Rồi nói Phật làm như vậy và do đó biết như vậy. Hồi xưa là Phật như thế này bây giờ tự nhiên ra như vậy. Nó làm cho con người mình đi vào cái trạng thái mê tín mà nó không có dính gì vào cái chuyện tu hành cả. Bắt buộc mình phải tin vào những cái chuyện mà không có một connection. Thì thầy đương nhiên là cái chuyện mà thầy vừa kể ra là thầy nói xào, tức là thầy không thầy đặt ra cái chuyện đó. Nhưng mà thầy nghe rất nhiều cái chuyện đó là họ tới họ kể với thầy đó bạn. Rồi không dính gì với nhau cả. Họ tin mạnh liệt vào cái chuyện đó. Cũng như họ nói, dạ thưa thầy, hồi xưa con ở Việt Nam đó, con thường thường con ăn gian bạn lần đủ thứ cả. Nhưng mà con có lên chùa con cúng bữa rồi. Bây giờ con qua bên Mỹ sao mà con làm việc con lúc nào con cũng làm việc thành công cả. Thì chắc là con nhờ lúc mà con cúng cái đó. Nhưng mà nó không biết làm sao mà connect được. Thành do đó đó, khi mà phát cái tấm Bồ Đề đó bạn này, thì là mình sẽ làm cái gì bạn? Là mình sẽ làm một cái chuyện rất là quan trọng. Cái chuyện đó mình phải chú ý tới cái nhân của mình. Cái sự chú ý tới cái nhân nó đưa tới cái câu mà rất là famous gọi là Bồ Tát đó thì sợ nhân, mà chúng sanh đó thì sợ quá. Cái sợ là vì sao vậy? Vì Ngài nhìn vào cái nhân, nhìn vào cái nhân. Thành do đó khi phát Bồ Đề Tâm đó, thì xin các bạn biết một chuyện rất là quan trọng, là mình phải nhìn. Nhìn vào đâu bạn? Hồi nãy cái chữ kiến đó, nhìn vào đâu bạn biết không? Nhìn vào mình. Mình nhìn vào mình, đừng có nhìn vào cái nhân mà nhìn vào mình, vì mình là cái người mà trong nhân mà. Cho nên cái self reflection hay là self, cái đáng biết ta dùng việc tiếng Việt anh nhiều quá mấy bạn có lẽ và không thích lắm, mình gọi là phản quán. Nhìn trong cái kiến thì mình đã thấy cái mặt của mình, nhìn trong cái tâm thì mình thấy được cái tâm của mình, và mình thấy cái tâm mình thay đổi. Cái đó là cái quan trọng lúc mà bạn trồng cái nhân Bồ Đề, cái chủng tử Bồ Đề. Vậy vì mình nhìn lại chính mình cho nên đó, cái cây Bồ Đề nó mới mọc lên. Mà đó là cái lý do tại sao nói rằng là cái Bồ Đề Tâm là cái hạt giống. Mà hạt giống đó, nó là cái hạt giống của chân thiền mỹ, của chân lý, của Phật Pháp. Mình trồng nó tự nhiên nó nở ra. Nó nở ra nhưng mà mình phải nhìn vào mình, bạn ơi, mình nhìn. Mình không nhìn thì nó không nở ra nữa. Nó có nở ra nhưng mình là không biết, đừng nói. Mình phải nhìn vào mình. Mình nhìn vào cái hạt giống đó thì cũng được. Nhưng mà nhìn vào hạt giống thì là có lẽ là nó nói mông lung quá, nhưng mà nhìn vào chính mình, mình phản quán vào chính mình đi. Thì tự nhiên đó, là cái tâm này nó càng ngày nó càng mở rộng, càng ngày nó càng mở rộng, và cái quả nó càng ngày nó càng thấy rõ ràng những cái chuyện Phật Pháp, cái chuyện gì đó tự nhiên nó ra. Tự nhiên mình làm cái chuyện gì nó ra thiền, làm cái chuyện gì đó nó đẹp, mình làm cái chuyện gì đó nó chân thật,